Từ thập niên 1970 đến nay, người dân Mỹ và cả thế giới đã trải qua những vụ giá dầu tăng vọt. Nhiều quốc gia phải lệ thuộc vào dầu nhập khẩu đều cảm thấy bất an. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm và thay đổi khí hậu đã lên tới mức báo động trên toàn thế giới đối với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Những vấn đề này đã được nêu lên từ lâu và nhiều quốc gia đã có những chương trình nghiên cứu để tìm kiếm và áp dụng các loại năng lượng thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Việc chuyển đổi sang năng lượng sạch còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Trước hết là cơ sở hạ tầng. Mạng lưới cung cấp điện lực cũ kỹ có từ 50-80, có nơi từ 100 năm nay sẽ cần phải thay đổi để có thể sử dụng những loại nhiên liệu thay thế. Xe hơi phải được thiết kế lại, nhà cửa phải gắn thêm nhiều trang thiết bị để có thể sử dụng loại năng lượng mới. Công nghệ năng lượng là một vấn đề khác nữa. Biến sức gió thành năng lượng là một công nghệ tương đối đã khá hoàn chỉnh, nhưng còn rất nhiều việc phải làm đối với các loại năng lượng tái tạo khác như năng lượng mặt trời, địa nhiệt hay năng lượng sinh học, v.v. Chuyên gia tài chính học Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận của báo Người Việt tại bang California, đã dành cho ban Việt ngữ bài nói chuyện về đề tài kinh tế xanh. Mời quý vị theo dõi. Khi lên nhậm chức thì Tổng thống Obama vẫn đang phải vất vả tìm cách đối phó với nền kinh tế đang xuống dốc. Và từ kinh tế xanh đang được nói đến như một trong những giải pháp có thể góp phần vào việc giải quyết khó khăn kinh tế. Vậy xin ông giải thích về từ kinh tế xanh hiện đang được báo chí nhắc nhở đến rất nhiều.
Dạ thưa, chữ kinh tế xanh trong tiếng Anh nó gọi là green economy, là nói đến những cái hoạt động về kinh tế, đặc biệt là sản xuất và năng lượng, mà trong đó người ta không có làm hại cho môi trường và ngược lại, có những cái hoạt động mà dùng để giảm những cái tác hại cho môi trường sống vì những công nghiệp cũ thải vào trong không khí và nước nhiều chất độc, trong đó đặc biệt chú ý nhất là những hơi độc, tức là những cái chất mà có carbon. Thì đó là nói chung những cái hoạt động kinh tế nhắm hai mục đích. Một, tức là giảm bớt những độc hại của cái nền kinh tế cũ. Hai là tạo ra những cái hoạt động mới, trong đó không gây độc hại thêm cho không khí và nước ở trên trái đất.
Thưa ông, nghe nói là Tổng thống Obama đang dự tính dành 150 tỷ đô la để đầu tư tạo khoảng độ 5 triệu công ăn việc làm trong nền kinh tế xanh. Thế đây là những công việc như thế nào?
Thực ra, cái kế hoạch gọi là kích thích kinh tế của ông Obama, trong đó có những cái số tiền chi tiêu cho gọi là kinh tế xanh đó, thì nó không hoàn toàn đạt tới cái tiêu chuẩn là dùng để kích thích kinh tế đâu. Đây là một cái cơ hội để ông Tổng thống mới ở Mỹ dựa vào cái nhu cầu kích thích kinh tế mà đưa vào trong chương trình của ông những cái hoạt động mà theo chủ trương của chính ông cũng như là của Đảng Dân Chủ, tức là phải chuyển hướng cái nền kinh tế Mỹ để nó trở nên xanh hơn, tức là nó bảo vệ môi trường nhiều hơn. Thì những cái số công việc và dự trù được tạo ra mà theo định nghĩa là để kích thích cái kinh tế, để kích thích cái số cầu ở trong nền kinh tế đó, thì nó không có là bao nhiêu. Là bởi vì rằng khi mà nền kinh tế xanh mà được thực hiện thì có những cái việc ta có thể gọi là thuần túy là kinh tế xanh. Thí dụ như là những cái việc của các kỹ sư để mà làm những cái nhà máy điện chạy bằng gió hay là bằng mặt trời, hay là những cái người đi ráp những cái máy để mà phát điện bằng mặt trời. Chúng tôi thấy cái số đó ngay ở trong tiểu bang California ở Mỹ, là cái nơi rất nhiều nắng, thì tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây. Có nơi một cái tu viện của các tu sĩ Phật giáo Việt Nam, họ đã đặt những cái bảng kính để mà thu ánh sáng mặt trời, và họ hoàn toàn tự túc điện, không cần phải mua điện ở đâu hết. Thì những cái công việc loại đó là thuộc cái loại những hoạt động kinh tế mà không có làm hại cho môi trường. Thế nhưng mà có rất nhiều công việc khác nó liên quan đến cái kinh tế xanh mà có thể sẽ giúp cho cái số người làm việc và tăng lên. Thí dụ như là cái việc nghiên cứu, bởi vì hiện nay những cái nguồn tài nguyên của trái đất dùng để tạo ra năng lượng thì mỗi ngày một bớt đi, và chắc chắn những cái thứ như dầu lửa, như là than đá, thứ mà dựa trên carbon đó, khi mà sử dụng thì nó làm hại cái môi trường của trái đất.
Thưa đâu là những khó khăn chính trong việc nghiên cứu và chuyển đổi sang sử dụng những năng lượng mới?
Thì hiện nay người ta đang đi tìm những cái nguồn năng lượng mới và làm sao những cái điều mà người ta đã khám phá ra làm sao có thể thương mại hóa nó được. Thì cái khó khăn chính của những cái việc nghiên cứu năng lượng mới và sử dụng năng lượng mới là phí tổn. Bởi vì người ta có thể tạo ra thêm cái năng lượng không dùng đến dầu lửa, không dùng đến than đá. Nhưng mà nếu cái việc tạo ra năng lượng đó mà nó quá tốn kém, và nhất là tốn kém so với dầu lửa và than đá, thì cuối cùng cũng không ích lợi gì. Cho nên hiện nay người ta phải nghiên cứu để xem là những cái phương tiện mới đó có thể sản xuất với cái giá rẻ hơn. Và đặc biệt người ta chờ đến lúc mà giá dầu lửa mà lên cao quá thì tự nhiên những cái nguồn năng lượng mới nó có giá rẻ hơn thì nó dễ được sử dụng. Thì công việc mà thực sự gọi là kinh tế xanh là những công việc có tính cách nghiên cứu đó. Thế nhưng mà trong cái chương trình kích thích kinh tế của ông Obama thì trên nguyên tắc là người ta phải nhắm vào cái mục tiêu ngắn hạn, tức là làm sao tăng cái số người làm việc được trả lương, những người đó sẽ tiêu thụ và kích thích kinh tế. Thì trong cái việc này phần lớn người ta chỉ thấy là những việc có tính cách patron, thí dụ như là một cái công ty ở Mỹ được chính phủ trợ cấp để mà làm cái nhà máy điện mới, thì cái công ty đó có thể sử dụng đến vài ngàn người để mà làm công việc xây cất. Rồi sau khi xây cất xong thì trong vòng một năm chẳng hạn thì những công việc đó cũng biến mất. Thì cái cuối cùng cái công ty đó sẽ sử dụng những cái người nào mà làm việc trong cái nhà máy đó hoặc là nghiên cứu, thì con số đó nó sẽ khiêm tốn hơn nhiều. Tuy nhiên cái điều mà ông Obama ông muốn làm trong cái chương trình kích thích kinh tế này không phải là thực ra chỉ có kích thích kinh tế, mà ông còn nhắm vào những cái mục đích lâu dài nữa, và trong đó cái việc mà thực hiện cái nền kinh tế xanh đó là một cái mục đích lâu dài của ông.
Ý niệm sử dụng năng lượng sạch thay thế cho nhiên liệu hóa thạch đã có từ nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ rồi, nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa tìm được một cái phương sách thỏa đáng, cho nên vẫn chưa áp dụng rộng rãi được. Vậy sẽ có cái gì khác biệt rõ rệt dưới thời Tổng thống Obama hay không? Và khác biệt đó nó sẽ như thế nào?
Cái điều mà khác biệt là ông Obama, ông ấy muốn cái chính phủ Mỹ và muốn nói chung là cái quốc gia Hoa Kỳ này sẽ làm một cái việc đầu tư thật lớn để mà chuẩn bị cho cái nền kinh tế xanh. Mà theo ông ấy cũng như theo nhiều cái nhà kinh tế hợp tác với ông thì cái kinh tế xanh đó là tương lai của cái kinh tế thế giới. Bởi vì ai cũng thấy là cái nền kinh tế cũ nó dựa trên dầu lửa, và nói chung hầu hết các sản phẩm người ta làm ra là dùng những cái chất mà dựa trên dầu lửa, carbon, kho dự trữ dầu lửa sẽ có ngày nó cạn, và cái kinh tế của thế giới sẽ phải chuyển sang một cái nền kinh tế bớt phụ thuộc vào dầu lửa, bớt phụ thuộc vào carbon. Thì ông Obama có thể nói là đã lợi dụng được cái cơ hội là năm ngoái cái dầu lửa nó tăng giá kinh khủng, rồi xăng chạy xe ở Mỹ nó tăng vọt lên gấp đôi. Người dân Mỹ tự nhiên có một cái tâm trạng là muốn thay đổi, và ông Obama có thể nói là đã lợi dụng cái tâm lý đó để thúc đẩy dân tộc Mỹ, cụ thể là Quốc hội biểu quyết để cho những cái số tiền thật lớn đầu tư vào cái nền kinh tế xanh.
Chuyên gia Ngô Nhân Dụng cho biết thêm là việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh là điều hết sức khó khăn vì nó đụng chạm đến các thế lực đang được hưởng lợi như các hãng xăng dầu, ngân hàng, hãng xe hơi, các hãng bảo hiểm và giới làm việc trong ngành dầu lửa. Nếu trong một vài năm nữa giá xăng dầu vẫn thấp thì người dân Mỹ có thể sẽ không muốn thay đổi thói quen và lối sống sử dụng nhiều xăng dầu của họ. Và hiện người ta chưa thể biết được là chương trình kinh tế xanh của Tổng thống Obama sẽ có thành công hay không. Tuy nhiên, điều mà nhiều người trông đợi là cuộc vận động của ông Obama sẽ giống như thời thập niên 1980, khi cả thế giới không quan tâm đến cuộc cách mạng tin học, nhưng các doanh nhân và các chuyên viên, kỹ sư ở Mỹ đã nghiên cứu, tìm tòi. Và trong vòng 10 năm, công nghệ tin học của nước Mỹ đã vượt qua cả thế giới và đứng đầu trong một thời gian rất dài. Do đó, Có thể là trong 10 năm nữa, nước Mỹ cũng sẽ dẫn đầu thế giới về tất cả những công nghệ sản xuất trong một nền kinh tế xanh. Và lúc đó, nước Mỹ có thể lại đóng một vai trò quan trọng để các nước khác phải học hỏi.